chương trình giải đáp thắc mắc. Sau đây là phần giải đáp thắc mắc của Linh Mục Peter Lê Thanh Quang.
Kính chào quý ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta bắt đầu giờ giải đáp thắc mắc. Những anh chị em có những câu hỏi về Kinh Thánh, giáo lý, giáo luật, bí tích hoặc là đời sống, công giáo, thực hành, đức tin như thế nào, chúng ta có thể đặt những câu hỏi thắc mắc của chúng ta để được giải đáp và làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về lời Chúa, về luật của Chúa và trưởng thành trong đời sống đức tin.
Xin mời chúng ta có những thắc mắc gì sẽ được trả lời.
Thưa cha, dùng danh từ linh hồn nói đến những người đang sống có được không? Hay linh hồn chỉ dùng cho những người đã qua đời?
Xin trả lời.
Con người chúng ta là có linh hồn và có thân xác. Cha mẹ cộng tác với nhau để cho chúng ta một thân xác. 50% là giống cha, 50% là giống mẹ. Bởi vì mỗi bên cho chúng ta 23 nhiệm sắc thể thành 46 nhiệm sắc thể của chúng ta, tạo thành cái DNA riêng của mình. Còn linh hồn là chính Chúa tạo dựng nên, nó thiêng liêng hoàn toàn và Chúa cho nó vào trong thân xác của chúng ta. Cho tới khi nào hồn lìa khỏi xác là xác chết. Cho nên khi đang sống, chúng ta cũng nói tới của ăn nuôi linh hồn chúng ta là lời của Chúa, là mình máu của Chúa, là các bí tích. Còn của ăn nuôi thân xác của chúng ta là cơm, bánh, trái cây, thịt hay là mọi thứ ở trên trần gian này. Cho nên khi còn đang sống, chúng ta vẫn nói là lo cho phần rỗi linh hồn của mình. Còn khi chết rồi đó, thì xác của chúng ta nó thối rữa rồi, hoặc người ta đốt rồi, để chờ ngày sống lại thôi. Nhưng mà sống lại với cái xác thiêng, chứ không phải là sống như cái cách sống bây giờ, phải ăn, phải ngủ, phải dựng vợ, gả chồng, phải lệ thuộc không gian, thời gian. Nhưng mà giống xác Chúa Giêsu sống lại. Nghĩa là bất cứ chỗ nào chúng ta có thể đến được trong tích tắc. Dù đang đi với hai môn đệ ở làng Emmau, tích tắc Chúa có thể ở Jerusalem với 11 tông đồ khác. Hoặc là Chúa có thể gặp các tông đồ ở Galilee. Không có khoảng cách nữa. Chúa không lệ thuộc không gian và thời gian nữa. Mà Chúa được tự do. Thì linh hồn của chúng ta cũng vậy. Cả linh hồn và thân xác của chúng ta sau ngày sống lại cũng sẽ được như vậy. Nghĩa là không lệ thuộc không gian, thời gian, chúng ta được trực tiếp thấy Chúa. Còn nếu chúng ta đã lựa chọn quay lưng với Chúa, thì chúng ta ở đời đời trong hỏa ngục, không bao giờ được hưởng hạnh phúc với Chúa. Cho nên khi chúng ta chết thì chỉ còn lại linh hồn thôi, còn thân xác thì nó thối rữa hoặc đốt đi. Thì chúng ta cầu nguyện cho linh hồn này hay linh hồn kia đã qua đời. Còn ở trần gian này chúng ta vẫn dùng từ linh hồn, là chúng ta nuôi linh hồn của chúng ta bằng lời của Chúa, bằng mình máu của Chúa. Và đó là những cái hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Nên các em bé ngay từ lúc còn rất nhỏ, một vài tuần, một tháng là chúng ta ẵm đi rửa tội để cho nó được ân sủng của Chúa ngay từ nhỏ. Chúng ta nuôi thân xác của em bé bằng sữa mẹ, thì chúng ta cũng nuôi linh hồn của nó ngay từ đầu là được làm con cái của Chúa qua bí tích rửa tội, để linh hồn của nó thuộc về Chúa, làm con cái của Chúa và chuẩn bị để sống đời đời với Chúa. Đó là cái hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên câu trả lời này là sau khi chết chúng ta cầu nguyện linh hồn này, linh hồn nọ, nhưng mà lúc đang sống này chúng ta vẫn nói về linh hồn của chúng ta, lo cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Xin cảm ơn quý anh bạn, chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, tại sao trong sách Khải Huyền có nói đến việc Thánh Thiên Thần nhốt con mãng xà, tức là Satan, vào trong ngục 1000 năm, rồi sau đó lại thả nó ra để nó đi cám dỗ và phá hoại con người? Tại sao Thiên Chúa không nhốt luôn nó đi để con người bớt phải đau khổ, thưa cha?
Xin trả lời cái câu hỏi này. Nó là cái kế hoạch của Chúa. Chúa cho chúng ta cái hạnh phúc trên thiên quốc là Chúa đã cho chúng ta qua những cái sự thanh luyện để chúng ta có lựa chọn Chúa hay là không lựa chọn Chúa. Vì vậy mà sách Khải Huyền chương 20 nói về triều đại 1000 năm, là bây giờ chúng ta đang bị cám dỗ, bị ma quỷ nó tấn công và nó làm đủ kế hoạch để nó cám dỗ con người. Và con người vẫn luôn luôn có tự do để cộng tác hoặc là nghe lời ma quỷ hoặc là nghe lời Chúa. Vì Chúa tạo chúng ta ra có tự do lựa chọn, có trách nhiệm. Và vì vậy mà Chúa để cho chúng ta có những cái cám dỗ của ma quỷ, nó tác động trong những tư tưởng của chúng ta để chúng ta chọn Chúa hay không chọn Chúa. Vì nếu mà không cho con người có tự do thì nó không phải là con người mà là một người máy hoặc là thú vật. Cho nên Chúa không tạo chúng ta ra như vậy mà là một ngôi vị có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm. Do đó mà bây giờ chúng ta ở giữa trần thế, chúng ta vẫn luôn luôn là bị cám dỗ. Cám dỗ về nhiều thứ, kiêu ngạo có, tham mê của cải vật chất có, lấy con người mình làm trung tâm có, ghen tương, đố kỵ, lười biếng, thù hận, dâm ô, ngoại tình, đủ cách chúng ta đều có thể có hết. Nhưng mà mọi cái đó chúng ta vẫn có tự do và ơn thánh của Chúa giúp chúng ta. Do đó mà trong cái cuộc chiến mà giờ đây chúng ta thấy nó đang tới cái tột đỉnh là thế lực của sự dữ đang nắm thế giới ngày hôm nay và nó cổ võ những cái chuyện phá thai, đồng tính, luyến ái, cổ võ người ta tự do trộm cắp dưới 1000 đô thì không có bị tù chẳng hạn. Hoặc là nó cổ võ những cái việc không tuân giữ 10 giới răn của Chúa mà sống bê tha tội lỗi. Thì đó là những cái thế lực của sự dữ, nói rõ hơn là thế lực của Satan mà có những con người cộng tác với nó. Và dĩ nhiên là khi nhân loại, những người lành thánh chịu không nổi trước những cái sự dữ nó tấn công thì con người sẽ kêu cầu Chúa. Và khi chúng ta kêu cầu Chúa thì Chúa ra tay, Chúa truyền lệnh cho ma quỷ bị trói buộc ở dưới hỏa ngục 1000 năm. Nghĩa là một giai đoạn rất là dài, không phải là 999 cộng 1 theo cái tính toán con số của chúng ta, mà là một giai đoạn rất là dài. Ngàn năm vương quyền của Chúa Kitô, sau khi chúng ta cầu nguyện, Chúa trói buộc ma quỷ dưới hỏa ngục, thì những thế lực của sự dữ ở trên trần gian này nè, những người cộng tác với ma quỷ, nó nắm tiền bạc, vũ khí, các chính phủ trên toàn thế giới, và cả thực phẩm của nhân loại nữa. Nhưng mà nó sâu xé với nhau vì nó kiêu ngạo. Bây giờ nó chịu sự điều khiển của ma quỷ lệnh xuống cho nó. Nhưng mà khi ma quỷ không lên để điều khiển nữa thì họ sẽ chia rẽ và sâu xé với nhau và nó tan rã. Thì những người lành thánh sẽ đứng lên để xây dựng hội thánh, xây dựng một thế giới tốt lành theo thánh ý của Chúa. Cho nên chúng ta có một cái hướng đi rõ ràng cho cuộc đời chúng ta, chứ không phải chúng ta chỉ dừng lại giữa những thử thách này. Rồi sau đó tại sao Chúa lại cho thả nó ra? Thì sau khi những người lành thánh đã xây dựng thế giới này rồi, mà nếu chỉ có một con đường đi như vậy thì con người không có sự lựa chọn nào hết. Con người có tự do thì Chúa vẫn để cho ma quỷ nó quay trở lại cám dỗ con người. Và lúc đó con người đã hiểu được cả một cái tiến trình dài, nó làm khổ con người đến độ tiêu diệt con người, có thể đưa tới Thế chiến thứ 3 chẳng hạn. Và mọi người nhận ra đi theo ma quỷ chỉ là sự hủy diệt chỉ là đau khổ thôi. Thì khi ngàn năm vương quyền của Chúa Kitô, mọi người thấy sống hạnh phúc, không có cần phải đi theo những cái lời dụ dỗ của ma quỷ, thì lúc đó nó có quay trở lại, nó có cám dỗ, thì cũng chẳng ai nghe lời nó nữa. Và mọi người đã khôn ngoan và nhận ra chỉ có Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, để chúng ta được hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên Chúa luôn luôn rất là mạnh, cho nên Chúa để cho ma quỷ nó tấn công tối đa, và những ai thực sự yêu mến Chúa thì sẽ lựa chọn Chúa, chứ Chúa không có để chúng ta không có một cái lựa chọn nào hết. Nhưng mà giữa mọi cái, chúng ta vẫn là con người có tự do và có quyền tự do lựa chọn Chúa hay lựa chọn ma quỷ, đó là quyền của mỗi người chúng ta. Thì Chúa vẫn để có cái cơ hội ma quỷ nó tác động để con người thuộc trọn về Chúa thực sự, thì lúc đó chúng ta đã biết rõ đi theo Đức Kitô là hạnh phúc, thì chúng ta sẽ lựa chọn Chúa Kitô, Chúa của chúng ta, dù có bao nhiêu người tấn công chúng ta, dù có bao nhiêu ma quỷ cám dỗ chúng ta vẫn chọn Chúa. Chúng ta dù có ai nói ngã nói nghiêng, tôi vẫn vững như kiền ba chân, nghĩa là không có lung lay lúc lắc nào hết, chỉ một sự xác nhận là đi theo Đức Kitô. Và một khi chúng ta chọn Chúa thì Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Nên chúng ta đừng sợ cuộc chiến thiêng liêng này, Chúa đã chiến thắng. Và những ai nắm chắc bàn tay của Chúa Giêsu, ở với Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu thì chắc chắn là chiến thắng nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta. Amen. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, có nhiều chuyện kể về Đức Mẹ đã khóc, như chuyện về Đức Mẹ Guadalupe khóc. Tại sao Đức Mẹ không hiện ra cho mọi người để mọi người đều thấy Mẹ khóc, mà lại khóc trong ảnh vậy cha?
Chúng ta nghe trong 8 mối phúc thật, phúc cho những ai có tinh thần trong sạch thì mới được thấy Thiên Chúa. Chúa là Đấng Thánh, Đức Mẹ được phản chiếu ánh sáng của Chúa, Đức Mẹ sáng láng tốt lành. Cho nên có nhiều người mặc dầu hiện ra đó, nhưng mà họ không được trực tiếp thấy Chúa và Đức Mẹ. Chỉ có một số thị nhân được chọn để họ được thấy, chẳng hạn như Fatima. Chỉ có lần cuối cùng là Chúa cho mọi người thấy Đức Mẹ, Chúa Giêsu và Thánh cả Giuse. Còn những lần trước là họ đứng ở đó cùng với chị Lucia, Giacinta và Francisco, và chỉ có 3 trẻ được thấy thôi. Những người khác chỉ thấy hiện tượng ở bên ngoài của 3 trẻ thôi, chứ không có thấy rõ Đức Mẹ. Vì vậy mà muốn được thấy Chúa phải sống thánh thiện, và khi Chúa cho thì chúng ta mới thấy được, bởi vì Chúa là ở trong một cái thế giới không lệ thuộc không gian và thời gian của chúng ta, Chúa vô hình. Và Đức Mẹ khi qua bên kia thế giới, Mẹ cũng được hồn xác lên trời, là giống Chúa Giêsu, cả hồn xác về trời, thì là một xác thiên, mắt phàm xác thịt của chúng ta hướng về vật chất, hướng về những cái trần gian này, thì dĩ nhiên chúng ta không thấy được. Nếu Chúa không có cho thấy thì chúng ta không thấy được. Vì vậy mà Đức Mẹ hiện ra cho ai thấy thì mới được thấy. Và Đức Mẹ cũng tỏ lộ qua những cái hình ảnh ở bên ngoài để cho biết là Chúa Đức Mẹ thực sự đang hiện diện. Ví dụ như Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe tại Mexico City, là nơi duy nhất trên thế giới này Đức Mẹ hiện ra mà vẫn để lại một hình ảnh sống động cho tới ngày hôm nay. Hoặc là Đức Mẹ khóc qua cái hình ảnh của Đức Mẹ chảy dầu, hoặc là khóc một cách nào đó, để cho mọi người biết rằng là khi Mẹ khóc thì con người phải biết là con người đã quá tội lỗi rồi, cho nên con người phải hoán cải trở về với Chúa. Và sứ điệp của Đức Mẹ hiện ra các nơi đều kêu gọi con người hoán cải về với Chúa. Đó là cái con đường mà Chúa Giêsu cũng đã gọi, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Thì Đức Mẹ cũng lặp lại cái sứ điệp tin mừng đó cho tất cả mọi người và qua những cái dấu chỉ bên ngoài để cho biết là Chúa vẫn đang hiện diện, Đức Mẹ vẫn đang hiện diện để hỗ trợ chúng ta và Chúa vẫn để chúng ta ở trong cái tình trạng bình thường của một con người, nhưng mà thấy những hiện tượng thì biết là có thế giới thiêng liêng, có Chúa và Đức Mẹ đồng hành với chúng ta. Cho nên chúng ta vững tin vào Chúa, chứ không có được nhìn thấy trực tiếp như là những người thị nhân được Chúa cho thấy, như ba trẻ tại Fatima hoặc là những nơi mà Đức Mẹ hiện ra như ở La Vang hoặc là ở Trà Kiệu. Trà Kiệu thì những người giáo dân lại không được thấy, mà lại cho những người lính để họ thấy Đức Mẹ và họ bắn Đức Mẹ trên nóc nhà thờ, bắn cái bà đẹp ở đó trên đó. Và như vậy là họ hết đạn, rồi họ rút lui. Nhưng mà qua đó cũng có nhiều người được hoán cải, bởi vì những người giáo dân là mẹ bảo vệ họ, họ không cần phải thấy mẹ. Cho nên tùy theo cái mục tiêu mà Đức Mẹ muốn thì Đức Mẹ cho thấy, còn những người nào không cần thì Đức Mẹ không cho thấy. Cho nên chúng ta biết là Chúa quyền năng vô cùng và Chúa biết cái gì tốt nhất cho từng người chúng ta. Cho nên có thể thấy, cũng có thể không thấy. Và cũng không phải là những người lính kia họ thánh thiện mà họ được thấy. Nhưng mà những người giáo dân kia không phải là họ tội lỗi mà họ không được thấy. Cho nên những người giáo dân Trà Kiệu lại không thấy Đức Mẹ, mà những người lính lại được thấy. Cho nên Chúa có cái mục tiêu rõ ràng. Người nào mà Chúa cần cho phần rỗi linh hồn của họ, hoặc là qua cách đó để Đức Mẹ cứu những người dân ở tại làng Trà Kiệu, Quảng Nam chẳng hạn. Xin cảm ơn quý anh bạn chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, có nhiều hiện tượng chảy dầu nơi các tượng Đức Mẹ và các thánh. Như vậy có ý nghĩa gì thưa cha?
Hiện tượng chảy dầu trong cái thời đại của chúng ta từ năm 1990 tới bây giờ thì rất là nhiều. Ở bên Ý có, bên Arkansas của chúng ta cũng có, rồi ở dưới Texas cũng có, rồi nhiều nơi ở trên thế giới này. Cái hiện tượng chảy dầu hoặc là khóc ở bên Đại Hàn cũng có, rồi Đức Mẹ Akita Nhật Bản cũng có. Qua những hiện tượng đó thì Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã nói, thì qua những hiện tượng đó để thấy rằng khi mẹ chúng ta khóc, tức là tình trạng nó đã quá nặng nề rồi, hãy trở về với Chúa. Tất cả những dấu hiệu đó để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải trở về với Chúa, phải an ủi mẹ, phải đền tạ trái tim vẹn sạch của mẹ đã bị xúc phạm, và chúng ta xúc phạm đến mẹ bởi vì mẹ yêu mến Chúa Giêsu mà mẹ thấy con cái xúc phạm đến Chúa nhiều quá, mẹ khóc, mẹ muốn con cái phải trở về với Chúa và đền những tội lỗi của mình để Chúa được tôn vinh và chính mẹ cũng được an ủi vì con cái biết nghe lời mẹ mà trở về với Chúa. Cho nên qua những hiện tượng ở bên ngoài đó để chúng ta cần phải hoán cải. Còn nếu chúng ta không có hoán cải thì những hiện tượng kia nó không có nghĩa gì đâu, nếu chúng ta không hoán cải. Cho nên Chúa cho những cái dấu hiệu rất là nhẹ nhàng để những ai có niềm tin thì sẽ nhận ra dấu chỉ của thời đại mà trở về với Chúa là hạnh phúc của chúng ta. Vì tất cả chương trình của Chúa là để cứu độ nhân loại, cho nên mẹ được Chúa dùng để mời gọi nhân loại trở về với Chúa. Chúa không có trực tiếp hiện ra, thì lại dùng mẹ Maria để mời gọi con người trở về với Chúa. Vì tình mẫu tử là diễn tả cái tình yêu của Chúa đến với nhân loại, và mẹ nhận lãnh từ nơi Chúa để cứu giúp từng người chúng ta trở về với Chúa Giêsu, con chí ái của mẹ. Và qua mọi hiện tượng, Đức Mẹ khóc, Đức Mẹ chảy dầu, Đức Mẹ khóc với mùi hương hoa hồng, bao nhiêu thứ là để chỉ là mẹ đang hiện diện và hỗ trợ chúng ta hãy trở về với Chúa. Xin cảm ơn quý bạn chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Khi mà thời Tân Ước thì Chúa Giêsu có dạy cho các môn đồ là cái kinh lạy Cha. Rồi sau 2000 năm thì Chúa dạy cho chị Faustina là chuỗi kinh lòng thương xót. Thì theo con so sánh cái chuỗi kinh lòng thương xót này rất là quý. Nó rất là hay, là tại vì chắc là con người tội lỗi quá thì thành ra Chúa Giêsu mới hiện ra với chị Faustina để mà dạy cho chúng ta. Khi mà hồi trước á, thì con đọc cái kinh lòng thương xót á, thì mình đọc thì mình cảm thấy cái mình muốn đọc thôi. Nhưng mà trong lòng không cảm thấy sướng như bây giờ. Bây giờ cảm thấy được đọc những người nào mà đọc được kinh lòng thương xót rất là sướng thôi cha. Là tại vì mình so sánh với cái triều đại của thời Mô-xê. Khi mà Thiên Chúa muốn trừng phạt con người thì Mô-xê đã xin Chúa hãy tha cho vì lời hứa thì Chúa tha. Còn ngày hôm nay á là con người phạm tội quá nhiều rồi. Cái câu kinh rất là hay là vì cuộc khổ nạn đau thương thì thử hỏi coi bây giờ mình dâng cho Chúa Cha những cái hình ảnh đó thì Chúa Cha tha tội hết cho mình là chắc luôn. Bởi vậy con thấy Chúa kinh lòng thương xót Chúa này rất là quý, nhưng mà hình như là chúng ta chưa cảm giác được cái thấy sung sướng khi mà mình đọc thưa cha.
Long muốn hỏi là mình cảm giác như thế nào và phải nỗ lực để cảm nhận được tình yêu của Chúa. Thực sự á là Thiên Chúa là tình yêu ngay từ đầu rồi. Và Chúa đến với nhân loại cũng là vì yêu thương để cứu chuộc chúng ta. Và Chúa diễn tả cái tình yêu đó trên thập giá. Cho đến chết trên thập giá, và không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Cho nên Chúa mang cái tình yêu lớn nhất đến với nhân loại để yêu thương con người, để cứu độ con người, yêu cho đến chết trên thập giá. Và cứ lần lần theo thời gian, Chúa đã mặc khải về tình yêu của Chúa. Đặc biệt là từ năm 1675, Chúa hiện ra với bà Thánh Margarita Alacoque, 1675, đã tỏ lộ về trái tim yêu thương của Chúa rồi. Trái tim của Chúa bị đâm thâu qua, bị cái một mũi gươm đâm thâu qua, là để chỉ tình yêu của Chúa, rồi lần lần đi tới cho mọi người biết tôn kính thánh tâm của Chúa, tức là trái tim yêu thương của Chúa. Rồi cuối cùng, từ năm 1934-1938, với chị Thánh Faustina, thì Chúa tỏ lộ rõ ràng hơn cái mặc khải về lòng thương xót của Chúa. Chúa từ trong bóng tối bước ra với chúng ta, để cho chúng ta biết là chúng ta đang ở trong cái bóng tối của ích kỷ, của sự dữ, của đau khổ mà chúng ta xâu xé với nhau. Thì Chúa xót thương chúng ta, Chúa đến với chúng ta vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mà khi Chúa đã xót thương thì Chúa có cách để Chúa làm cho chúng ta được bình an, được hạnh phúc, được cứu độ. Đó là mục tiêu của Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ chúng ta. Cho nên chuỗi kinh lòng thương xót để tỏ lộ cho con người biết một ngày một sâu xa hơn Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta phải đáp trả tình yêu của Chúa. Vì Chúa xót thương từng người chúng ta là những tội nhân, thì tại sao chúng ta lại thù ghét với nhau? Tại sao chúng ta phải trả thù người này người nọ? Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta vô điều kiện, tại sao chúng ta lại bắt bẻ nhau, làm khốn khổ nhau? Đó là cái tội lỗi của từng người chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay. Vì vậy mà thời đại của chúng ta là thời đại của lòng thương xót Chúa, để mọi người trở về với Thiên Chúa là tình yêu. Nếu không có trở về với Thiên Chúa là tình yêu thì chúng ta trở nên ác quỷ, vì ác quỷ, hỏa ngục là nơi không có tình yêu, là nơi mà chỉ có kiêu căng, chỉ có hận thù, chỉ có ghen tương đố kỵ và gây ra cho nhau đau khổ. Cho nên đó là hỏa ngục. Còn thiên đàng là nơi của Thiên Chúa tình yêu, mà Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa là để yêu thương, mà không biết yêu thương thì giống ác quỷ. Cho nên chúng ta đến với lòng Chúa thương xót Thứ nhất là chúng ta khiêm nhường nhìn nhận về mình, những gì mình làm nó chỉ mang giá trị con người thôi. Dù cả 7 tỷ người trên thế giới chịu đóng đinh thập giá cũng không cứu được ai hết, cũng không đền được tội của chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta chỉ mang cái giá trị của một tạo vật, không đền được cái tội mà con người xúc phạm đến Chúa. Con người chỉ là tạo vật và xúc phạm đến đấng tạo thành mình thì nó lớn vô cùng. Và những gì con người làm nó chỉ mang giá trị của một tạo vật, làm sao đền tội cho cân xứng với Thiên Chúa đấng tạo thành mình. Cho nên Chúa xót thương cái tình trạng của từng người chúng ta phạm tội rồi mà không thể nào đền được tội của mình, thì Chúa đã đến để cứu độ chúng ta. Những gì Chúa Giêsu làm là giá trị của một Thiên Chúa. Một mình Chúa Giêsu là đủ giá trị để đền tội cho toàn thể nhân loại, vì Ngài làm nó mang cái giá trị siêu nhiên của một Thiên Chúa. Và những gì chúng ta làm kết hiệp với Chúa Giêsu thì nó mới mang cái giá trị siêu nhiên. Cho nên chúng ta ý thức cái điểm quan trọng của đời sống Kitô hữu là ở đây, để chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ, là kết hiệp với Chúa Giêsu để dâng của lễ đền tội lên Thiên Chúa Cha, để cùng với Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa Cha, để xin Chúa Cha tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu cho chúng ta được cộng tác với Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội, qua bí tích mình máu của Chúa, để những gì chúng ta làm nó mang cái giá trị siêu nhiên, là nhờ Chúa Giêsu Kitô, giống như nước pha vào rượu vậy. Nước tượng trưng cho nhân tính của con người, rượu tượng trưng cho thiên tính của Chúa Giêsu, mà Chúa cho chúng ta được hòa nhập với Chúa Giêsu để nó trở nên của lễ hoàn hảo, siêu nhiên, dâng lên Thiên Chúa Cha. Thứ nhất là đền tội chúng ta, thứ hai là cảm tạ những hồng ân Chúa ban cho chúng ta, thứ ba là thờ phượng, yêu mến, tôn thờ Thiên Chúa Cha cho phải đạo, và thứ tư mới xin những ơn lành cần thiết để chúng ta chu toàn cái phận sự của mình mỗi ngày, làm đẹp lòng Chúa Cha. Đó là cái đời sống của chúng ta trong cái thời đại mà chúng ta nhận ra cái tình yêu của Chúa, và chúng ta biết là Chúa xót thương chúng ta, thì chúng ta cũng biết xót thương anh chị em của chúng ta, chia sẻ với anh chị em chúng ta trong đời sống phục vụ mỗi ngày là 14 mối phúc thật, thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối, trong đó có cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc. Chúng ta lo cho linh hồn của nhiều người được hưởng hạnh phúc với Chúa, cầu nguyện cho họ, khuyên bảo họ làm điều lành. Chúng ta đọc trong 14 mối phúc thật đó, thì chúng ta biết phải làm gì để những gì chúng ta làm nó mang cái giá trị siêu nhiên, và Chúa coi như làm cho chính Chúa. Và ngày tận thế, Chúa chứng phán xét về tình yêu dành cho mỗi người chúng ta khi chúng ta làm mọi việc cho anh em mình là làm cho chính Chúa. Xin cảm ơn anh Long. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, có câu hỏi là Chúa rất là nhân từ, nhưng tại sao Chúa lại phạt ông Zakaria bị câm khi mà thiên thần tới báo cho ông biết là bà Elizabeth vợ ông sẽ mang thai?
Thì ông không tin cho nên ông bị câm.
Chúng ta đọc trong Phúc Âm Thánh Gioan, Thánh Luca chương 1, thì chúng ta thấy là thiên thần Gabriel đến truyền tin cho Zakaria, nhưng mà ông không tin, cho nên Chúa cho ông cái dấu hiệu là bị câm để cho ông tin. Rồi sau đó là bà Elizabeth đã thụ thai và sinh Gioan Tẩy Giả. Chúa nhân từ, nhưng mà Chúa vẫn không phải là yêu chúng ta bằng tình yêu bản năng của con người đâu, mà Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu hiệu năng. Tình yêu hiệu năng là muốn cái gì tốt nhất cho mỗi người chúng ta để chúng ta được cứu độ. Thì trong thời gian bị câm 9 tháng như vậy, thì Zakaria thứ nhất là tin vào Chúa, thứ hai là có thời gian để suy niệm lời của Chúa, và khi mở miệng nói được thì ông đã chúc tụng Chúa và nói tiên tri về Gioan Tẩy Giả, sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, và ca ngợi Chúa. Trong thời gian 9 tháng bị câm đó, ông im lặng để ông cầu nguyện, ông tin vào Chúa và mở miệng là ca ngợi Chúa. Cho nên có những thời gian chúng ta cần cái tình yêu hiệu năng của Chúa để Chúa thanh luyện chúng ta. Chúa cho chúng ta cơ hội để đạt tới cái hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc, chứ không phải dưới trần gian này. Cho nên dưới trần gian này có những lúc chúng ta đau yếu, bệnh tật, có những lúc mà Chúa phải đổ thuốc đắng cho chúng ta để chúng ta không có kiêu ngạo. Có thể chúng ta làm ăn thất bại để chúng ta không có khoe khoang kiêu ngạo. Có thể chúng ta bị bệnh tật để cho chúng ta biết rằng đời sống con người có giới hạn, không có phải là sẽ sống mãi mãi trần gian. Và nhờ đó mà chúng ta khiêm nhường hơn, chúng ta biết rõ sự thật về mình nhiều hơn. Còn nếu không, chúng ta sẽ kiêu căng, rồi cuối cùng là Chúa yêu chúng ta bằng cái tình yêu bản năng, cứ cho những gì tốt nhất cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đi xuống hỏa ngục đời đời. Vì ý chí nghị lực của chúng ta quá kém, bởi vì Chúa chiều chúng ta mọi thứ. Đó là những cách mà cha mẹ yêu con cái bằng cái tình yêu bản năng đó. Còn Chúa yêu bằng tình yêu hiệu năng. Chúa muốn cái gì tốt nhất cho từng người chúng ta. Có thể Chúa đổ thuốc đắng cho chúng ta là bị câm, có thể bệnh tật, có thể làm ăn thất bại, và có thiên tai, động đất, núi lửa, mọi sự, để cho chúng ta biết rằng trần gian không phải là thiên đàng, mà Chúa mới là cùng đích duy nhất của chúng ta, để chúng ta sống đời đời với Chúa, chứ không phải để chúng ta chọn sống mãi mãi trần gian. Cho nên có rất nhiều cái ở giữa trần gian này nó xảy ra để cho chúng ta hiểu được tình yêu hiệu năng của Chúa, và chúng ta được thanh luyện để chúng ta thực sự là chọn Chúa, chứ không phải chọn trần gian hoặc chọn cái con người tầm thường của mình, rồi không làm chủ được mạng sống của mình, rồi chính chúng ta cũng chết. Hoặc là bất cứ người nào chúng ta cho là tài giỏi thế này thứ nọ, là thần tượng của chúng ta, rồi chính họ cũng chết. Đó là cái cách mà Chúa huấn luyện từng người chúng ta trong thế giới này. Và chúng ta hãy nhìn mọi cái trong cái tình yêu của Chúa. Chúa biết cái gì tốt nhất cho từng người chúng ta, còn chúng ta không biết cái gì tốt nhất cho chúng ta. Xin cảm ơn quý bạn chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, con hỏi là ở hộ thánh mình á, là có quá nhiều kinh đi. Thì tiếp theo cái câu hỏi hồi nãy thì là con nói là Chúa Giêsu dạy kinh lạy cha và kinh lòng thương xót, thì con thấy cái đó là quý, cái đó là rất là hay. Con đọc thì con cảm giác được rất là sung sướng khi mà đọc hai kinh này. Thế nhưng mà ở trong kinh thánh lại Chúa lại nói khác. Khi mà chị Martha làm tiệc thì chị cô em là Maria, thì Chúa Giêsu nói với Martha lo lắng nhiều chuyện đủ thứ lung tung. Maria đã chọn phần tốt nhất mà không ai có thể lấy đi được. Vậy thì có nghĩa rằng là muốn lên thiên đàng, muốn được về với Chúa thì đọc kinh thánh thì là số 1 rồi thưa cha, hay là cái con đường nào ngắn hơn nữa không thưa cha?
Xin trả lời cho anh Long cũng như rất là nhiều người, để chúng ta biết khi chúng ta học giáo lý, chúng ta học kinh thánh, chúng ta đọc kinh, chúng ta đi lễ, tất cả mọi cái đều đưa chúng ta tới một mục tiêu duy nhất là kết hiệp đời đời với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội để làm cho chúng ta trở nên con cái của Chúa và trở nên chi thể trong thân mình mầu nhiệm của hội thánh mà Chúa Giêsu là đầu. Cho nên mọi cái để làm cho chúng ta có cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa. Và khi chúng ta có cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa như vậy, thì chúng ta phải cùng một tư tưởng với Chúa, chúng ta phải đọc Kinh Thánh để suy niệm lời Chúa, để cùng một suy nghĩ, một phán đoán giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu yêu kẻ thù, chúng ta cũng cầu nguyện và muốn sự lành cho kẻ thù. Chúng ta biết Chúa Giêsu sống cái tinh thần khó nghèo, không có lấy của cải vật chất làm trung tâm, mà lấy Chúa làm trung tâm. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn ưu tiên một là cho Chúa, chứ không phải tiền bạc. Tiền bạc là phương tiện, có nhiều xài nhiều, có ít xài ít. Nhưng mà chúng ta sống cái tinh thần thật sự là khó nghèo, không phải là không có tiền của, nhưng mà biết sử dụng tiền của đúng như ý của Chúa, và biết cái giới hạn của đời mình, một ngày có 24 tiếng, và đời người 60-70 năm là bắt đầu suy yếu rồi, thì chúng ta biết để chúng ta sắp xếp cuộc đời chúng ta có giờ cho Chúa, lấy Chúa là trung tâm, là cùng đích. Chứ không phải vì ham mê tiền bạc đến độ bỏ lễ, đến độ không có giờ cầu nguyện, đến độ một ngày làm 18 tiếng mà không có giờ nghỉ ngơi, nghỉ làm luôn cả ngày Chủ nhật, 365 ngày đều làm, thì chúng ta là nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta được trọn vẹn kết hiệp với Chúa và ưu tiên một cho Chúa, thì chúng ta được sinh ra để sống đời đời với Chúa, chứ không phải sống mãi mãi ở trần gian. Cho nên chúng ta có những giờ suy niệm lời Chúa để cùng một phán đoán, một tư tưởng giống Chúa. Có những giờ cầu nguyện, Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Cả, Giuse đều cầu nguyện. Và họ cầu nguyện bằng cách đọc lời Chúa và hát thánh ca, tức là các 150 thánh vịnh đó. Đức Mẹ, Chúa Giêsu, Thánh Cả, Giuse đều đọc thánh vịnh, là những bài thánh ca của người Do Thái. Ngày hôm nay chúng ta có những bài thánh ca có lời của Chúa, và nhiều bài thánh ca diễn tả lời của Chúa lắm, để cho chúng ta hiểu được lời của Chúa. Cho nên chúng ta biết tất cả những cái kinh mà chúng ta đọc nó cũng xuất phát từ trong kinh thánh thôi. Chẳng hạn như kinh Kinh Mừng là trong Luca chương 1, lời truyền tin của tổng lãnh thần Gabriel, lời mà Chúa nói trong kinh thánh, rút ra những cái kinh để chúng ta đọc, trong đó có kinh Lạy Cha, kinh Kinh Mừng, kinh Sáng Danh, rồi nhiều cái tâm tình cầu nguyện rút ra trong kinh thánh để cho chúng ta kinh Tiên Kính, rồi kinh Tin, kinh Cậy, kinh Kính Mến, hoặc là kinh Ngày Chủ Nhật cũng là rút ra từ trong kinh thánh để rút ra cho chúng ta một cái đời sống thực sự của một Kitô hữu, tuân giữ 10 giới răn của Đức Chúa Trời, 6 giới răn hội thánh, giữ các bí tích để thánh hóa mình, và rồi 7 mối tội đầu để chúng ta biết mà xét mình, chúng ta có rơi vào những cái bẫy của tội lỗi đó không? Thì đó là những cái mà chúng ta biết rõ cho chính chúng ta, để chúng ta được kết hiệp nên một với Chúa, là cùng một suy nghĩ, một tình yêu giống Chúa Giêsu. Nên tất cả các bí tích, các bài giáo lý, kinh thánh, những lời kinh chúng ta đọc, những việc chúng ta hy sinh làm, là để chúng ta kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu mà sống đời đời với Chúa, chứ không phải là để cho chúng ta có những kiến thức mà thôi, mà phải đạt tới cái mối dây đó. Cho nên cái mối dây liên hệ mật thiết với Chúa đó, giống như là cọng dây điện, nó liên hệ với cái nhà máy điện, thì đèn nhà mình mới sáng. Mà đứt cái mối dây đó, không có cái liên hệ mật thiết với nhà máy điện, là nhà chúng ta trong bóng tối, thì đời sống cầu nguyện, kinh thánh và mọi việc chúng ta làm, các bí tích cũng vậy, là để chúng ta móc nối với Chúa, là nguồn tình yêu, nguồn sự sống, nguồn sự sáng, nguồn hạnh phúc cho từng người chúng ta, để chúng ta ý thức những cái bài học của chúng ta. Nếu mà chúng ta không tập trung về cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy nó đủ thứ kinh, đủ thứ cái mà chúng ta nói, mà chính tâm tình của chúng ta không có kết hiệp với Chúa Giêsu. Cho nên Chúa đến ở giữa chúng ta và Chúa mời gọi các tông đồ ở với Ngài. Ngài không viết gì hết, Ngài chỉ giảng dạy và Ngài thực tâm làm những cái động tác để cho các tông đồ hiểu, như rửa chân cho các môn đệ chẳng hạn. Là những điều mà các tông đồ không thể nào hiểu được, thầy mình mà rửa chân cho mình. Nhưng mà Chúa dạy cái đời sống khiêm nhường, phục vụ. Ngay cả thầy mà còn rửa chân các con thì các con hãy rửa chân cho nhau. Chúng ta không có sâu xé nhau mà biết rửa chân cho nhau, biết yêu thương nhau và làm tất cả mọi cái đúng như ý của Chúa Cha, thì đời sống của chúng ta nó hạnh phúc hơn. Còn nếu không, chúng ta sẽ nhìn thấy, ồ sao nhiều kinh quá, chọn đọc kinh thánh, hoặc là chọn đi lễ, hoặc chọn lần chuỗi, chúng ta chọn cái nào? Thì chúng ta phải chọn ưu tiên một là thánh lễ, thứ hai là suy niệm lời Chúa, thứ ba, lần chuỗi mân côi để suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho tới khi về trời, rồi Đức Mẹ cũng được hưởng những đặc ân đó, rồi đến phiên chúng ta, rồi chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, là những cái chuỗi kinh mà giúp cho chúng ta để yêu mến Chúa, để liên kết mật thiết với Chúa. Và đó là cái con đường để chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta, là nguồn cứu độ, nguồn hạnh phúc cho chúng ta bây giờ và cả trên thiên quốc nữa. Xin cảm ơn anh Long. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa cha, con có một cái câu hỏi này là bởi vì con cảm thấy hình như là khi mà ở trong thánh lễ, mình đi tham dự thánh lễ, các cha đứng ở trên bàn thờ nói giảng thì con thấy nó khác hơn, nó rất là khác. Khi mà ở ngoài không phải là trong một cái thánh đường thưa cha, cũng chẳng hạn như con ví dụ là cũng giống như cha Lâm bây giờ đi. Hồi xưa đó làm ở giáo điểm đó, ngày nào cũng nghe lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, nghe thấy dịch mình nghe thấy mà rất sướng. Nhưng mà bây giờ nghe ở trên mạng thấy nó không, thấy nó khác thưa cha. Cái đó có phải là thần khí gì không thưa cha?
Thật sự ở trong thánh lễ, trong nhà thờ thì nó có cái bầu không khí của thánh lễ với sự hiện diện của Chúa. Còn ở ngoài á thì nó mang cái tính cách là chia sẻ lời Chúa, học hỏi lời Chúa để đưa chúng ta vào thánh lễ. Cho nên nó có cái ưu tiên một là thánh lễ là chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa và mình máu của Chúa. Còn ở ngoài thánh lễ thì những giờ chia sẻ, những giờ ca ngợi Chúa, những giờ học giáo lý thì nó bắt đầu có không khí nó loãng hơn để chúng ta học hỏi những kiến thức. Rồi nó đưa chúng ta từ đó đi lần vô tới cái giờ cầu nguyện, cái giờ thánh lễ là tột đỉnh của đời sống phục vụ, phụng vụ, là phụng thờ Chúa. Đó là cái công việc chính thức của hội thánh để dâng lên Thiên Chúa, cái việc phụng thờ Chúa một cách chính đáng. Xin anh Long cũng như tất cả mọi người để ý tới cái tột đỉnh của thánh lễ là nó nằm ở chỗ đó, để chúng ta có cái bầu không khí trong nhà thờ. Thánh lễ là tột đỉnh của việc phụng thờ Chúa. Còn những cái việc khác, dĩ nhiên là giờ đọc kinh, giờ chia sẻ lời Chúa ở ngoài, thì bây giờ cha Long ở trong cái tình trạng là không có quy tụ mọi người trong thánh lễ được, thì lại dùng qua cái hình ảnh để giảng lời của Chúa và đưa lên trên mạng, thì dĩ nhiên là cái bầu không khí nó loãng hơn. Và những người nghe, có thể họ vừa nấu cơm, họ vừa nghe, họ vừa làm việc nhà, họ vừa nghe, chứ không phải ở trong bầu không khí của thánh lễ. Cho nên khi chúng ta nghe, chúng ta đón nhận một cách nó khác, nó không có tập trung như trong thánh lễ được. Xin cảm ơn anh Long. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa cha, tiếp theo cái câu trả lời của cha đó là cha nói ở trong thánh lễ là có sự hiện diện của Thiên Chúa, thì cái điều này đúng với như lời Chúa Giêsu đã nói rằng là ta sẽ hiện diện trên toàn thế giới trong các nhà chầu mọi ngày cho tới tận thế, thì con cảm giác thế cái đó là nó khác ở chỗ đó thưa cha.
Thì đúng rồi, trong thánh lễ là có Chúa Giêsu hiện diện thực sự. Không có thánh lễ thì đâu có nhà chầu, đâu có Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Thì Chúa hứa sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thì Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, hiện diện qua lời Chúa, hiện diện qua thân mình mầu nhiệm của hội thánh, hiện diện ở trong mỗi tha nhân.
Bởi vậy khi mà mình đi tham dự thánh lễ mình thấy sướng lắm cha. Mà có nhiều người thấy không sướng, như con lúc trước con đâu thấy sướng mà bây giờ mới thấy.
Thì phải quý nó, phải có thời gian để đến với Chúa, thời gian mà Chúa cho mình để chuẩn bị ở đời đời với Chúa, không phải là chỉ ở mấy bữa dưới trần gian đâu, mà sẽ mãi mãi trên thiên quốc. Và cái phụng tự ở dưới trần gian này để đưa tới cái phụng tự ở trên thiên quốc đó, cũng cùng với Chúa Giêsu tế lễ Thiên Chúa Cha và cùng với triều thần thánh trên trời, thánh lễ dưới đất này đều có các thiên thần ở chung quanh bàn thờ, vì có Chúa Giêsu hiện diện ở đó mà. Cho nên các thiên thần, các thánh, Đức Mẹ đều ở quy tụ chung quanh Chúa Giêsu để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Cho nên chúng ta ở dưới cái trần gian này, cái phụng tự trần gian này là cái hình ảnh hoặc là một cái sự hiện diện của thiên đàng ở ngay giữa trần thế này. Nhưng mà chúng ta không thấy rõ Chúa thôi, nhưng trên bên kia thế giới thì chúng ta mới thấy rõ Chúa, thì cũng tiếp tục cái phụng vụ đó ở trên thiên quốc nữa.
Dạ thưa cha, theo con thấy rằng là khi mình đọc kinh thánh đó, tất cả những lời của Chúa, dù chỉ là một tội Chúa nói thôi mà mình tránh không được là không được đó thưa cha, tránh không nổi là không nổi đó. Nếu một người đó, theo con nghĩ là nếu mà cảm giác được là mà nếu mà làm đủ chỉ là một lời theo Chúa thôi là cũng là làm thánh rồi, là trên thiên đàng rồi chứ gì nữa thưa cha.
Thiên đàng là nơi có Thiên Chúa và Kinh Thánh dạy chúng ta chính lời của Chúa để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái tội lỗi, những khiếm khuyết, nhưng mà Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng chính lời của Chúa để chúng ta sống theo lời dạy của Chúa Kitô, theo gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô để chúng ta lên thiên quốc, và không phải sức của chúng ta chiến thắng được tội lỗi đâu, mà nhờ sức mạnh của Chúa, nhờ ơn thánh của Chúa. Cho nên khi chúng ta biết cầu nguyện, chúng ta biết giữ mình tránh xa dịp tội, chúng ta biết suy niệm lời của Chúa, vì tư tưởng hướng dẫn hành động mà tư tưởng đúng của Chúa Giêsu thì dẫn đưa chúng ta tới bình an hạnh phúc trên thiên quốc. Còn tư tưởng sai thì nó đưa chúng ta tới hận thù, tới chiến tranh, tới những tham lam, kiêu ngạo, ích kỷ và đưa xuống hỏa ngục đời đời. Và ngay ở giữa trần thế này cũng không có bình an hạnh phúc. Chẳng hạn như bây giờ một tư tưởng sai nó làm cho chúng ta tham lam ăn cắp cái đồng hồ của người ta chẳng hạn, ăn cắp tiền của người ta chẳng hạn, hoặc là làm cho chúng ta tham lam đi tới những cái lừa đảo, thì chúng ta gây đau khổ cho người khác, rồi gây đau khổ cho chính mình, hoặc là trong đời sống gia đình mà nghĩ tới người khác là chúng ta ngoại tình trong tư tưởng rồi, chưa nói tới ngoại tình ở ngoài là tội ngoại tình dâm ô, thì dĩ nhiên nó phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Cho nên nhiều tư tưởng sai nó đến với mình, mà khi chúng ta siêng năng đọc lời Chúa, chúng ta thấy rõ tội lỗi thì chúng ta dứt khoát. Và nhờ ơn Chúa giúp chúng ta dứt khoát tội lỗi và chúng ta suy niệm lời của Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa thúc đẩy để làm điều lành, lánh điều dữ. Còn khi chúng ta đi coi những phim tầm bậy, gặp những bạn bè xấu, nói những chuyện hoa tình hoặc là những cái kế hoạch gây đau khổ cho người khác thì dĩ nhiên là chúng ta nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi, thì chúng ta không có chỗ ở trên thiên đàng. Do đó mà khi chúng ta ý thức rõ ràng lời của Chúa là chân lý cho chúng ta được bình an hạnh phúc, thì chúng ta sẽ sắp xếp thời khóa biểu để suy niệm lời Chúa mỗi ngày, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng con sức mạnh để thi hành ý của Chúa chứ không phải ý riêng của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Còn nếu chúng ta cứ sống giữa trần thế, rồi những cái văn hóa sự chết, những bạn bè xấu, rồi xã hội, rồi phim ảnh xấu, nó cứ tác động chúng ta những cái tư tưởng dâm ô, ngoại tình, rồi những cái tư tưởng tham lam, đố kỵ, lừa đảo thiên hạ, hoặc là lấy con người mình làm trung tâm, mình dễ tức giận người khác, mình dễ muốn người khác phải làm theo ý của mình mà người ta không làm, thì chúng ta bực dọc, chúng ta khó chịu, rồi chúng ta gây đau khổ cho người chung quanh. Thì dĩ nhiên là chúng ta phải dành thời gian để cầu nguyện và đọc lời Chúa, suy niệm xong thì chúng ta cầu nguyện và Chúa Thánh Thần sẽ tác động chúng ta chọn điều lành, lánh điều dữ. Còn nếu để riêng chúng ta thì chúng ta sẽ chọn ý riêng của mình và gây đau khổ cho người chung quanh thôi. Xin cảm ơn anh Long.
Thưa cha, các bài phúc âm được gọi là bài giảng trên núi hoặc là hiến chương nước trời có ý nghĩa gì khác không thưa cha?
Lời của Chúa nói, nhất là từ Matthew chương 5 cho tới chương 7, 5, 6, 7 là ba chương, người ta nói là bài giảng trên núi, là hiến chương nước trời. Nó đưa chúng ta lên tới một cái bậc sống siêu nhân á, bậc sống siêu nhiên hay là siêu nhân đó, lên trên cao hơn. Chứ không phải sống theo lối của trần gian. Trần gian là ăn miếng trả miếng. Người ta chửi mình câu, mình chửi lại 10 câu. Rồi người ta đấm mình một cái, mình đấm lại 10 cái. Đó là ăn miếng trả miếng của trần gian. Còn Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện cho kẻ thù, làm lành cho kẻ thù. Và Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta trên thập giá. Rồi Chúa bảo người ta đòi áo ngoài, mình đưa cả áo trong. Đó là cái cách mà Chúa diễn tả để cho chúng ta biết là lấy Chúa làm trung tâm, chứ không phải lấy tiền bạc hay là vật chất ở trần gian làm trung tâm. Chúng ta không có phải tranh chấp với nhau về những cái chóng qua của trần gian, những cái vật chất của trần gian đâu. Vì những cái đó đối với xã hội loài người là họ tranh nhau để có tiền bạc này, để có những cái này cái kia, hoặc là cho ai vay mượn là họ cũng phải tính là phải trả lại hoặc là trả lời cho họ. Ví dụ như chúng ta vay tiền ngân hàng để mua nhà thì mỗi tháng phải trả cho họ và họ có lời, chẳng hạn như là lời 5%, 10% gì đó phải trả cho họ, không trả là họ kéo mình mất nhà, mình mất hết. Mua xe mà không trả góp, mà không trả là họ kéo xe lại, là chúng ta mất. Đó là cái lối của trần gian. Còn Chúa Giêsu dạy chúng ta cái đời sống cao hơn và xa hơn, để nhìn tới cái cùng đích tối hậu của chúng ta trên thiên quốc. Thì cái gì chúng ta cho được là chúng ta cho, cái gì chúng ta làm được là chúng ta làm, bởi vì chúng ta không coi nó là quan trọng. Dĩ nhiên là cũng có cái chúng ta cho mượn, giúp cho họ, để rồi họ trả lại, chúng ta lại làm việc khác. Và những người mà họ không trả được có thể là họ không có khả năng để trả. Thứ hai là có thể họ coi thường hoặc là lạm dụng chúng ta. Thì dĩ nhiên là chúng ta không cho mượn nữa. Tại vì họ cứ đi mượn hết người này tới người kia mà chính họ không chịu làm ăn, không chịu trả nợ. Rồi cứ ý lại là năn nỉ người này tới người kia, là họ sống bằng cái nghề lừa đảo hết người này tới người nọ. Thì chúng ta không thể giúp họ trong cái tội của họ được, bởi vì chúng ta thấy họ không có nỗ lực. Còn giúp cho họ để cho họ vươn lên thì chúng ta giúp, còn họ không nỗ lực thì chúng ta không có thể giúp được, chỉ có cứu đói thôi, chứ không có thể nào giúp họ cứ đi vào trong cái tình trạng là lạm dụng người khác rồi cứ tiếp tục như vậy mãi. Chẳng hạn như họ chuyên môn là đánh số đề, chuyên môn là kiếm tiền để cờ bạc hoặc là thuốc phiện thì chúng ta đâu thể giúp được. Giúp họ là thêm tội cho chúng ta nữa. À, nên tùy theo cái trường hợp, nhưng mà qua đó để chúng ta có cái tinh thần cao hơn và xa hơn của Chúa Giêsu, nè, chúng ta yêu thương kẻ thù, chúng ta muốn giúp cho mọi người trong cái khả năng của mình. Còn cái gì chúng ta không giúp được thì chúng ta cầu nguyện cho họ tùy theo cái khả năng của mình, và không lấy của cải vật chất làm trung tâm, nhưng mà lấy Chúa làm trung tâm. Tinh thần khó nghèo nằm ở đó, chứ không phải là không có tài sản. Tài sản là của Chúa tạo ra để phục vụ cho sự sống con người và phục vụ mọi người, chứ không phải cho riêng một người nào. Nên khi chúng ta ý thức như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được lời Chúa đúng như ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải là chúng ta hiểu theo cái văn hóa của sự chết của trần gian. Xin cảm ơn anh Long.
Hết ra cảm ơn cha nhiều.
Chương trình giải đáp thắc mắc đến đây đã kết thúc. Mọi thắc mắc, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chia nhau có đôi khi đắng cay tôi hơn, chợt hiểu ra mình cần khôn lớn. Đôi khi đường đời lóng đong mới hiểu thấu ngọt bùi cuộc sống, và thường khi trái ngang càng nhiều càng đậm sâu trái tim tình yêu. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối, vì bước cuối cùng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin, bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù giông to, dù thành đô, hay luôn cố sống hết mình, sẽ chia hết tình. Hôm nay gieo vất vả, mãi ngày gắn hoan ca. Do mình có bao nhiêu, có đôi khi cách xa một lần chợt hiểu ra tình là vương vấn.
Đôi khi tuổi nào quá đi mới nhận thấy thời giờ thật quý,
và niềm vui đến đông thật đầy là thường khi đã qua sâu cây. Đôi khi va vấp trên đường mới thấm thía một nghĩa yêu thương. Có đôi khi tôi tâm dạ rời, lòng thầm mơ ngọn đèn soi lối.
Đôi khi vào đời bơ vơ mới thèm sao bạn bè nâng đỡ,
và thường khi đến nơi biển rộng vì đã quá biết bao dòng sông.
Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối, vì bước cuối cùng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin, bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù giông to, dù thành đô, hay luôn có sống hết mình, sẽ chia hết tình.
Hôm nay gieo vất vả, mãi ngày gặt hoan ca. Hôm nay gieo vất vả, mãi ngày gặt.